đối với cuộc sống nó có một chút áp lực á, với lại bạn uống một cái gì đó vô nó hơi viên viên, nó phải khác chứ đúng không? Mình cảm thấy dễ chia sẻ hơn. Cuộc đời tôi sợ nhất là không uống là không nể, kiểu như mai em phải đi làm, ngày mai mọi người phải đi làm.
Tạm gọi là những người trẻ của chúng ta đi. Cái việc mà mình không uống được cồn nhiều á, mà mình không dám khai thị cho người ta, và mình không dám mạnh mẽ để mà đứng vững cái quan điểm của mình là tôi muốn là tôi uống.
Không phải là không muốn say.
Không phải không muốn say chứ làm sao?
Nhưng mà không muốn gãy.
Voilà, tôi là Huy Tạ và đây là Ala, một series podcast về ẩm thực, nơi mà chúng ta sẽ cùng với các khách mời tìm hiểu xem cách họ đã làm mới những món ăn như thế nào, những nỗ lực để thay đổi định kiến về ẩm thực và điều gì đã đưa họ đến với thành công. Xin mời. Podcast hôm nay rất hân hạnh có sự đồng hành của 1664 Blanc, thương hiệu bia cao cấp mang hương vị độc đáo, đậm chất Pháp. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với khách mời của ngày hôm nay, một người mà tôi đã mê rất là lâu rồi, đó là diễn viên Du Dương, để mình cùng nói về chủ đề đi nhậu không cần thiết phải gãy.
Xin chào, mình là Du Dương.
Mọi người thân mến, trước khi mà bắt đầu cái số này thì Huy cùng với Du Dương cũng phải gửi lời xin lỗi tới mọi người, tại vì tôi là những người có những cái đô uống rất là nhẹ. Cho nên cuối cái buổi hôm nay á, chắc chắn á, là một khả năng rất là cao là tôi với Du Dương mặt sẽ đỏ bừng và sẽ có một vài hành động hơi bất thường. Cho nên nếu như mà mọi người có bắt gặp những cái đó thì xin vui lòng mà niềm tình bỏ qua cho tôi. Bây giờ câu hỏi đầu tiên muốn hỏi Du Dương là Du Dương có hay chỗ này theo Gen Z mình nói là cuộc sống như thế nào, có áp lực hay là như thế nào không?
Trộm vía là cuộc sống của mình dạo này vẫn ổn. mình khá là thích uống, nhưng mà vì cái tủ lượng nó không có cho phép mình đi quá xa, cho nên là cuộc sống vẫn ổn.
Cuộc sống vẫn ổn.
Sau bao nhiêu lần đi nhậu cuộc sống vẫn rất ổn.
Xong rồi mình có hay gặp tụ tập bạn bè không?
Mình có.
Bình thường trung bình một tuần hay là tháng hay là gì đó gặp mấy lần? Hay là ngày nào cũng gặp hết?
Không. Ngày nào cũng gặp thì chết. Một tuần thì mình có thể đi gặp bạn bè khoảng từ 2 lần hoặc là 3 lần.
Trong 2 đến 3 lần đó thì mọi người thường làm những cái hoạt động gì, và cái tần suất mà mình đi nhậu với bạn bè nó chiếm bao nhiêu phần trăm?
Đối với mình á, thì đi ra ngoài chơi á, 50% sẽ là đi uống.
50% là đi uống?
Dạ.
Vậy mà nói tổ lượng không cao.
Không, mỗi lần uống mình uống vừa thôi.
Uống hương uống hoa thôi kiểu vậy. Hái hoa. Ok. Thì thường trong những cái buổi mà đi uống như vậy á, là tại sao mình lại chọn việc đi uống? Tức có nghĩa là khi mà mình đi chơi mình có rất nhiều những cái hoạt động khác, thế thì tại sao Dương cùng với bạn bè của mình lại thích là mình gặp nhau ở trên bàn rượu hơn?
Tại vì khi mà mình ngồi nói chuyện á, ở trên một cái bàn rượu á, cái cảm giác lúc nào nó cũng khác hết. Bạn công nhận không? Nó sẽ khác với lại là mình ngồi cà phê. Thì đối với cuộc sống nó có một chút áp lực á. Khi mà bạn ngồi buổi tối, bạn nhâm nhi một cái gì đó có cồn á, thì bạn sẽ, người ta nói là rượu vào thì lời ra mà.
Lời ra.
Thì nó sẽ dễ để mà nói chuyện với nhau hơn.
Ok. Nó dễ thế nào? Tại vì nhưng mà theo Huy thấy thì Huy ngồi cà phê, tại vì Huy là người một người nói nhiều mà, lúc nào cũng nói được hết trơn á.
Tôi thấy rồi.
Cho nên thì mình sẽ ngồi ở quán rượu nó khác gì ngồi quán cà phê, hay là thậm chí ngồi ngoài công viên, ngồi vỉa hè bình thường. Du Dương cảm thấy nó khác như thế nào?
Tất nhiên là khi mà bạn ở trạng thái bình thường, với lại bạn uống một cái gì đó vô nó hơi viên viên, nó phải khác chứ đúng không? Thì khi mà mình có một chút cái gì đó vô, mình cảm thấy dễ chia sẻ hơn. Mình nghĩ là như vậy.
Với lại một cái rất hay nữa mà tôi nghĩ là các bạn trẻ cũng hay dùng, đó là lỡ mà mình có nói cái gì bậy á thì mình đổ thừa tại còn được.
Đúng.
Mình uống cái này xỉn quá cho nên tại nó say quá không nhớ gì hết trơn.
Không nhớ, không có biết.
Bia nói chứ không phải tôi nói đâu, kiểu như vậy. Thế thì khi mà mình Dương ra ngoài mà uống á, thì Dương có một cái loại thức uống nào đó gọi là khoái khẩu của mình không, mà mình hay chọn không?
Thú nhận là mình thì không có sành uống cho lắm. Thì kiểu như con gái cũng ngựa, cho nên là mỗi lần đi uống thì mình thường hay thích là khám phá cái gì đó mới. Hoặc là mình có một cái tật nữa là mình hay chọn đồ uống theo mắt nhìn. Và cái tên của nó. Cho nên là nói cụ thể yêu thích một cái gì á thì không. Mình uống tù lum hết.
Có nghĩa là mình sẵn sàng cho những cái cuộc trải nghiệm mới.
Mình có thể thử, thậm chí là có những lúc mình nói là hôm nay tôi không có kêu đồ uống, bạn kêu cho tôi đi.
Thiệt luôn.
Thiệt.
Ok, nghe có vẻ hay ha, nghe có vẻ như là Huy với Phải Dương mới phải đi uống một lần.
đúng không, mình phải trải nghiệm được cái sự thú vị này của Dương. Nếu mà như vậy thì hồi nãy Dương có nói về cái vấn đề là thường á thì là Dương chọn cái thức uống qua cái hình dáng và cái vẻ bề ngoài của nó. Với chai này thì sao? Mình... nhìn vô thì thấy như thế nào đã, cảm giác như thế nào đó, chưa uống nha, chưa mở, chưa khui, chưa ngửi, chưa nếm gì hết, chỉ có nhìn ở bề ngoài của nó thôi, cảm thấy nó như thế nào?
Mình có thể nhìn thấy cái màu xanh này nó rất là xinh nè, nên là ý là ở đây hơi tối, mình không biết là khán giả có thể thấy hay không, nhưng mà cái bia này nó có một cái màu xanh rất là sáng, rất là dễ thương đó, thì cái... mình rất là muốn thử đó.
Chưa uống chưa ngửi gì hết mà đã nói rất là muốn thử cái chai này rồi, thì bây giờ là với cương vị là một người diễn chương trình cũng như là một người đàn ông thì chắc là phải chiều thôi, người ta đã muốn rồi mình phải chiều thôi chứ sao giờ ha. Rồi mình khui chai này thử ha. Ok rồi. Sao
thơm
cái gì mà trừng mắt dữ vậy, cho xin một chút xíu biểu cảm đi.
Rất là thơm nha.
Ok,
cái này mấy chị gái mà uống thử là bảo đảm sẽ thích nè.
Không những mấy chị gái mà mấy anh nam như tôi cũng
đúng,
thích
đúng, đúng.
Tôi thấy cái này uống
dạ em xin lỗi, có nghĩa là mấy chị gái sẽ đặc biệt thích rồi mấy anh nam cũng sẽ rất là thích,
và mấy anh nam sẽ mua tặng cho mấy chị gái và cả mua cho bản thân mình luôn. Cảm thấy cái này nó có cái mùi thơm của nó nhẹ. Đầu tiên nó nhẹ, mình không thấy nó giống như những cái bia lager đại đa số mà ở Việt Nam mình hay uống, thì nó hơi đắng và nó nặng hơn nhiều. Với cái loại chai blonde này đó thì mình thấy nó nhẹ. Và nó có cái mùi thơm nó hơi fruity đó.
Vỏ cam.
Vậy hả? Vỏ cam
đây
à?
Đây nè, thành phần nó sẽ có là vị vỏ cam đây nè.
Trời hay quá, tưởng là uống xong mà nếm được cái vị đó, ai vậy là đọc thành phần cho tôi nhỉ? Tôi cũng có mắt mà, tôi cũng đọc được, tôi du dương à. Rồi còn cái gì nữa nói kể nữa nè.
Caramel.
Caramel à. Okay.
Cái này là mình tự nếm không phải đọc.
Ok hay quá. Thường á thì hồi nãy là Dương có nói cái việc là mình chọn những cái đồ uống là tùy phụ thuộc phần lớn vào cái phần nhìn của nó trước đã. Thì thường là Dương hay chọn những cái loại đồ uống như thế nào? Nhìn nó làm sao thì là Dương thích.
Thường thì ví dụ như mình đi tới những cái nơi có quầy rượu đi, ví dụ mình uống cocktail á, thì mình cũng sẽ thích lựa chọn những cái ly nào mà nó xinh xắn một xíu. Thứ nhất là mình cứ nghĩ là nó xinh á thì nó sẽ ngon.
Mình tôi tin cũng hay nghĩ như vậy. Mà
mình tin như vậy
áp dụng cho rất nhiều trường hợp.
Đúng. Và cái thứ hai nữa, nó xinh á mình có thể chụp hình được. Cái đó là quan trọng.
Ok có một cái rất là vui là phải bật mí với cả Du Dương và là các bạn á, là khi mà Huy mà đi uống với một người bạn mà là phái nữ khác á, thì Huy có thói quen là đi tới quầy bar thì sẽ mình kêu một cái ly random, một cái ly ngẫu nhiên nào đó cho bartender tự làm. Thì 100% tất cả mọi lần cái ly của Huy nhìn nó cũng bánh bèo hơn cái ly của bạn nữ. Ly của bạn nữ là màu xanh lá thì ly tôi phải là màu hồng chẳng hạn, ly bạn nữ mà màu hồng thì ly tôi phải có cái hoa trên đó. Không biết tại bất cứ một cái lý do gì mà cái ly của tôi nhìn luôn luôn bánh bèo hơn các bạn nữ. Nãy giờ mình đã uống và mình đã cảm nhận cái vị bia này rồi. Nhưng mà khi hồi nãy mà Huy với Du Dương nói về cái vấn đề là mình cũng hay đi ra ngoài, mình cũng hay uống, hay nhậu nhẹt với bạn bè, thì phải hỏi Du Dương như thế này, Du Dương có hay bị ép uống không?
Cái chuyện này cũng là một cái chủ đề rất là nhạy cảm nè. Thật lòng mà nói, những cái người mà thân với mình một chút, bạn bè chơi với mình lâu ngày á, thì hầu hết họ đều biết là tửu lượng của mình rất là kém. Và mình chỉ cần uống ít thôi mình cũng đã say bằng mọi người rồi, nên thường thì không ai thèm ép mình hết. Thế nhưng cũng có một số lần vì hoàn cảnh thôi, mình ngồi với lại một số những cái người lạ thì mình...
Hoàn cảnh nào mà bạn ngồi với những cái người lạ thì bạn nói hoàn cảnh này là hoàn cảnh.
Mình đi công tác ở một cái nơi xa, thì mình có một người bạn ở đó, thì đêm hôm đó mình có một chút thời gian rảnh thì mình mới hẹn là bạn có rảnh không, mình gặp nhau đi ăn hay gì đó. Thì bạn ấy mới nói là bạn ấy đang đi ăn ốc với cả một hội bạn nè, ra đi chơi không. Thật ra tính của mình thì cũng rất là thích gặp người mới, gặp gỡ người mới, làm quen với người mới, nên mình cũng đồng ý mình đi ra đấy. Thì khi mình ra tới thì mọi người cũng đã hơi say say rồi, mọi người cũng đã uống một lúc rồi. Thì họ bắt đầu là mới tới mà vô phải uống là cho nó bằng mọi người đi em. Thì mình cũng hơi ngại một chút, thì mình cũng dạ mọi người tửu lượng của em hơi thấp, em sẽ cố gắng hết sức nha. Thế là mình cũng uống, thì một hồi sau mình say, không hiểu sao mọi người vẫn uống liên tục. Uống hết này nữa khác, thì mình mới nói là em hơi say rồi, em không thể uống được nữa. Thì đến lúc đó là có vẻ không được vui nữa. Có một cái anh ảnh kiểu là em muốn đi, mọi người uống quá trời, sao em không uống gì hết vậy, em không muốn, em không nể mọi người. Làm kiểu đó.
Hiểu,
cuộc đời là tôi sợ nhất là không muốn là không nể, kiểu như mai em phải đi làm, ngày mai mọi người cũng phải đi làm. Đấy, thế là tôi ráng uống một chút xíu nữa, xong rồi vẫn ép tôi uống tiếp. Cái hồi tôi nói là em xin lỗi, em có việc riêng, em hơi bệnh, em đi về trước. Thế là tôi bỏ chạy luôn.
Qua cái câu chuyện này của Du Dương á, thì mình có thể thấy được là ở Việt Nam cái việc mà sử dụng thức uống có cồn á, nó không chỉ là ở cái việc mà giúp cho mình vui nữa, có nghĩa nó không phải là một cái phần phụ nữa, mà nhiều khi á, cái việc mà uống á, và uống đồ uống có cồn á, là cái phần chính, có nghĩa là mọi người sẽ phải chứng tỏ và thể hiện qua cái đó. Và nó không dừng ở cái việc là mình ra ngoài mình đi chơi, mình vui chơi giải trí nữa, có đôi lúc á, những cái thứ liên quan đến công việc nó cũng xảy ra ở trên bàn nhậu.
Đúng rồi.
Và từ đó mình sinh ra những cái chuyện như là cả nể, những cái chuyện như là mình phải đi, mình phải ngoại giao, mình phải tiếp khách, mình phải ngại ngùng. Từ đó mới sinh ra những cái câu rất là Việt Nam, ví dụ như là chú không uống ly này nè, chú không nể anh rồi.
Không nể tôi.
Đó, không nể tôi. Hay là anh uống hết nguyên ly mà sao em uống có nửa ly vậy?
Mà ông nhiều khi họ không có nhìn thấy là tôi bằng có 1/2 người ta. Ủa anh bự hơn tôi một lần, anh phải uống hết một chai là đúng rồi. Tôi uống một nửa thôi chứ. Nhưng không, em phải uống bằng anh luôn.
Thì với những cái lúc mà mình phải đối diện với cái tình huống mà mình bị ép uống như vậy á, cái cách xử lý của Dương là như thế nào?
Thật ra trộm vía là cũng không có nhiều, tôi không có gặp cái chuyện đó rất nhiều. Thì giống như hồi nãy mình kể đó, thì mình phải cáo là hơi bệnh rồi, ngày mai phải làm rất là sớm, và mình xin phép mình đi về thôi. Thì đó là tôi chỉ biết làm vậy thôi á.
Dương có cảm thấy nó hơi kỳ á, là tại sao cái việc mà mình không uống được nhiều á mà mình lại phải ngại với cái việc đó không? Tức có nghĩa là Huy thấy ở Việt Nam mình không biết là tại sao những người trẻ đi, tạm gọi là những người trẻ của chúng ta đi, cái việc mà mình không uống được cồn nhiều á, mà mình không dám khai thiệt cho người ta, và mình không dám mạnh mẽ để mà đứng vững cái quan điểm của mình là tôi không uống là tôi không uống, hay là tôi uống ít là tôi uống ít, tôi uống một ly là tôi uống ly, nhưng mà lúc nào cũng phải diện những cái cớ khác, dù là tôi ngại, tôi
bệnh,
sợ
đi, phải đi về.
Sợ như vậy. Thì Dương nghĩ như thế nào? Dương có cái suy nghĩ, quan điểm của Dương là như nào với cái chuyện này?
Thiệt sự cái quan điểm của mình, tất nhiên là mình sẽ rất là quý những cái người mà hiểu được cái chuyện đó. Có nghĩa là cái tủ lượng của mỗi người mỗi khác, cái cuộc sống, cái hoàn cảnh của mỗi người mỗi khác. Đôi khi là ngày mai người ta có việc quan trọng, đôi khi là ngày hôm đó người ta đang không khỏe trong người, hoặc là người ta đang cãi lộn với người yêu hay cái gì đấy, đúng không? Nên người ta có rất là nhiều lý do không phù hợp để mà uống say tí bị như vậy. Thì bản thân mình luôn luôn thông cảm với tất cả những cái đó. Ai uống được bao nhiêu thì uống, vui được tới đâu thì vui. Thì mình sẽ rất là thích đi chơi cùng với những người như vậy. Sẽ rất là quý những cái người làm việc cùng mà có cái tinh thần như vậy. Còn thường những cái người có cái ý kiến quá trái chiều theo cái kiểu là say là phải say cho tới, uống
giết
là
cho
phải
chết,
giết cho chết đó. Thì có thể là mình sẽ không ở gần được lâu đâu. Mình sẽ cố gắng giữ cái hòa khí.
Hiểu.
Dạ, nhưng mà cũng rất là khó để mà có thể nói chuyện được với họ đó.
Thế thì tại sao khi mà Dương đi uống Dương lại không muốn say?
Không phải là không muốn say.
Không phải không muốn say chứ làm sao?
Nhưng mà không muốn gãy.
Không muốn gãy. Dạ. À ok, đồng ý.
Say được nhưng mà đừng có gãy.
Ok. Tại sao? Tại vì Huy thấy Huy cũng là một người uống thì ok, mình lưng lưng thì được, chứ mình cũng không muốn gãy hoàn toàn. Nhưng mà Huy thấy rất nhiều ở người Việt Nam của chúng ta quan niệm đi uống là phải gãy, không gãy là coi như uống tiền bia, uống xong bỏng xỉn, uống chi trời, kiểu người ta sẽ nói như vậy. Thì Dương tại sao Dương lại chỉ muốn mình dừng ở mức lưng lưng thôi mà Dương không muốn nó gãy?
Thì thật ra nha, mình nghĩ là nhậu say tới mức mà gãy luôn á, nó cũng là một cái trải nghiệm thú vị.
Ok.
Và mỗi người có thể trải nghiệm cái đó một vài lần gì đó, hoặc là lâu lâu một lần thì nó sẽ rất là vui. Nhưng mà nếu như bạn là người thường xuyên đi ra ngoài ăn uống ở bên ngoài á, thì không có nên là tuần nào cũng bê salad như vậy. Bạn hiểu ý mình không? Lâu lâu thì nó mới quý.
Mình cũng nghĩ vậy á, mình phải lâu lâu có một lần, và cái gần mà cái lần mà bê salad, cái lần mà gãy như vậy á, phải có tính toán. Có nghe thấy dụ không? Nó quy một hội bạn nói ê
hôm nay chủ nhật, hôm nay thứ bảy nha, ngày mai không đi làm phải không? Mày không đi làm, mày không đi làm, mày không đi làm phải không? Ok, tối hôm nay chơi tới chết, về nguyên cái đám mình chơi tới chết rồi. Ok rồi. Lâu lâu một đêm thôi, ví dụ như tháng một lần, hai tháng một lần chẳng hạn vậy. Chứ còn ngày nào mà uống á, thứ nhất là nó hại gan, thứ hai là nó hại tiền nữa.
Đó, đồng ý,
nghĩ vậy. Đồng ý không?
Đồng ý.
Giờ vô một cái.
Dạ. Rồi.
Ngon ha, đã ha.
Ngon á.
Bình thường á, Huy cũng không phải là một người uống bia nhiều. Uống bia nhiều nó làm cho Huy cảm giác đắng, rồi nhiều khi nó phải nhăn mặt cái nữa. Hồi nhỏ Huy thử uống bia, xong rồi Huy uống xong á, Huy cũng tự hỏi là tại sao mấy người lớn lại thích vậy?
Mắc gì thích đúng không?
Mắc gì thích cái này, đắng nhé. Đúng không? Đó, nhưng mà cái này nó hoàn toàn nó không đem lại cảm giác đó. Cái blonde này nó rất là nhẹ, và mình nghĩ như hồi nãy Dương có nói là cho phái nữ cũng uống được. Nếu như mà họ không quen với là những cái loại bia mà nó hơi nặng và hơi đắng.
Đúng
khác.
Rồi. Cái này nó có cái vị ngọt nhẹ. Mình thấy cái vị ngọt nhẹ rất dễ chịu, với lại nó thơm cái mùi caramel nữa.
Rất là fruity. Nhưng mình cũng phải hồi nãy mình nói về cái văn hóa uống và văn hóa nhậu, nhưng mà mình cũng phải nhìn nhận một việc á, là với rất nhiều nền ẩm thực trên thế giới thì cái việc mà mình ăn kèm cùng với đồ uống có cồn nó cũng giống như là một cái chất xúc tác để làm đồ ăn ngon hơn. Thì với Dương thì Dương có thường đi ra ngoài ăn uống và kèm với lại uống thức uống có cồn không?
Có, thỉnh thoảng mình cũng hay làm như thế.
Thường thì mình sẽ ăn những cái gì, hay là những cái món gì, hay như thế nào? Ở trong những cái dịp thì chẳng hạn.
Thì cũng tùy là mình đi đâu, mình ăn cái gì đúng không? Ví dụ như là Dương hay đi ăn đồ Nhật với lại hội chị em á, thì cũng sẽ thích kêu ít rượu ra để uống. Cái đó cũng rất là ngon. Rồi nếu mà mình ăn đồ Tây, mình ăn steak thì mình sẽ uống rượu vang kiểu giống như vậy. Và nếu mà mình ăn mấy cái này chơi thì mình đều uống rượu. Rất là hợp.
Đúng là có những cái quy tắc bình thường, những cái quy tắc mà mình hay kết hợp giữa rượu và đồ ăn. Ví dụ như là vang đỏ thì mình phải đi với thịt đỏ, ví dụ như vang đỏ là ăn với steak các thứ, còn vang trắng á, là mình sẽ ăn với lại hải sản và những cái thứ mà nó có cái hương mà gọi là nhiều hương vị hơn. Ví dụ như là những cái món mà nó thiên về cay nồng chua thì mình sẽ uống với lại bubble, uống với lại những cái kiểu như champagne này nọ để nó gọi là tẩy vị vô cái lưỡi mình.
Wow, sành quá ha.
Ghê chưa?
Kiểu này là tôi phải đi theo.
Này là đọc
học.
Google thôi à.
Tôi
phải... đọc Google thôi chứ cũng không có ăn chơi gì lắm bá này đâu. Mình đọc cái mình khoe mẽ kiến thức của mình thôi. Tỏ vẻ như là một người hiểu biết. Chứ thật ra cũng không biết gì hết trơn á.
Ra dẻ quá.
Như vậy thì với Dương á, thì Dương cảm thấy là cái chai blonde này sẽ hợp như thế nào? Dương sẽ muốn order chai blonde này và uống nó ở tại những cái khung cảnh nào, những cái dịp nào với Dương?
Trước mắt thì mình nghĩ là nó rất hợp với lại những cái loại đồ ăn như finger food giống như vậy. Và mình nghĩ là nó sẽ hợp với lại những cái buổi tiệc ngoài trời, chiêu chiêu ở ngoài vườn, barbecue. Có thể là sắp tới mình sẽ có một cái bữa tiệc nhỏ với lại bạn mình ở trong vườn, thì mình sẽ mang cái này về cho bạn mình uống thử.
Dạ, cho hỏi nhẹ là bữa tiệc đó có mời tôi không ạ?
Nghe đồn là sắp lên đi về nước.
Rõ ràng là Huy cảm thấy cái chai blonde này sẽ rất là hợp với lại những cái buổi mà mình gọi là nhậu rai rai. Tại vì đây nó không quá nặng, cho nên nó sẽ vừa đủ cái đô để mà mình ngồi mình nói chuyện rơm rã với bạn bè, rồi lâu lâu mình bóc một miếng đồ nhắm mình ăn ha. Đúng không?
Kiểu như là mình có thể tiệc ngoài trời, xong mình đi du lịch nè, hoặc là ngoài biển có barbecue đồ, xong mình uống bia nhẹ nhẹ như vậy thì nó rất là chill.
Nghe là thấy vui rồi đó. Ok, cảm ơn Du Dương. Cảm ơn 1664 Blanc đã đồng hành cùng với Ala lần này. Và ngày hôm nay thì chắc chắn là Huy với lại Du Dương sẽ phải uống hết chai này thôi. Đúng không?
Dạ.
Vô.